Trước khi diễn tiếp tình tiểu ngồi thiền, tôi nói sơ phần lý thuyết một chút. Tại sao chúng ta phải ngồi thiền? Đó là một cái câu hỏi mà mọi người phải lưu tâm. Thì đó là một câu hỏi mà nếu không nắm vững thì ngồi thiền không biết ra sao, không biết tới đâu. Thì trong nhà Phật, Đức Phật thấy rõ manh mối của sự luân hồi sinh tử. Mà manh mối của luân hồi sinh tử, quý vị biết cái gì chưa? Manh mối của luân hồi sinh tử là cái tâm nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ hơn, nghĩ thua, dần dần. Cái tâm đó là manh mối của luân hồi sinh tử. Tại sao vậy? Khi mình nghĩ tốt, miệng nói tốt, hành động tốt, gọi đó là tạo nghiệp lành. Khi mình nghĩ xấu, miệng nói xấu, thân làm xấu là sự tạo nghiệp dữ. Nghiệp lành dẫn đi ba đường lành, dẫn đi ba đường lành. Nghiệp dữ dẫn đi ba đường ác. Như khi nãy tôi đã nói sơ. Như vậy thì người muốn thoát ly sinh tử thì phải dừng cái nghiệp lại. Mà muốn dừng nghiệp lại thì trước dừng cái gì? Dừng cái tâm nhảy chạy hai bên đó. Thấy không? Tâm nhảy chạy hai bên dừng được thì chúng ta mới dứt nghiệp. Mà dứt nghiệp thì mới thoát ly sinh tử. Thì đây là một vấn đề nó cao siêu. Bởi vì trong nhà Phật dạy mình tu có hai bậc. Bậc là tu tránh cái khổ, được cái vui trong lục đạo luân hồi, mà thọ tam quy ngũ giới, đó là bước đầu. Rồi một cái lối tu nữa là tu để giải thoát sinh tử. Hai cái lối nó khác nhau. Bởi vậy cho nên trên đường tu mà còn đi trong luân hồi sinh tử thì chưa có bắt ngồi thiền, chỉ tu nhẹ nhẹ thôi, giữ năm giới cho nó tròn và làm thêm những việc lành, việc phước để cho đầy đủ công đức đời sau an vui hơn. Và nếu người quyết lìa sinh tử để được giải thoát hoàn toàn thì mới đi tới giai đoạn thứ hai là ngồi thiền. Sở dĩ bây giờ Phật tử cư sĩ mà tập ngồi thiền là vì mình muốn vừa là tu cho những cái nghiệp lành mình tăng trưởng, mà vừa muốn chuẩn bị giải thoát sinh tử nữa. Cho nên tu cả hai. Như vậy là biết được ý niệm lăng xăng đó là cái nhanh luân hồi sinh tử. Nó còn, nó mạnh thì mình cứ bị nó dẫn đi luôn luôn, không bao giờ nhìn được. Cho nên ngồi thiền là để dừng, để lặng. Mà dừng lặng nó rồi thì gọi là gì? Gọi là định. Thấy không? Cho nên nói thiền định. Mà chữ thiền nguyên là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là tĩnh lự. Tiếng Phạn nó đủ là thiền na, Trung Hoa dịch là tĩnh lự. Tĩnh là lặng, lự là cái suy nghĩ, cái gì lạ. Tôi nói giản đơn là cái nghĩ hơn thua phải quấy tốt xấu. Bây giờ quý vị thử nghiệp lúc nào mà cái nghiệp hơn thua phải quấy tốt xấu nên dừng thì lúc đó quý vị sao? Thử tưởng tượng là sao? Tưởng tượng không nổi. Bây giờ khi chúng ta nghĩ cái hơn, mình hơn thiên hạ được cái gì đó, lúc đó vui hay buồn? Cái mặt tươi lên, phải không? Nghĩ cái thua, mình kém hơn người này người kia thế nào đó thì gương mặt sao?
Buồn.
À, thì như vậy cái vui cái buồn rồi tất cả những cái sanh thẳng cũng từ những cái nghĩ. Còn bây giờ quý vị không nghĩ cái gì hết thì lúc đó sao? Gương mặt sao?
Thanh tịnh.
À, nó thản nhiên tự tại, phải không? Nó không có bị cái vui cái buồn chi phối, không bị cái giận hờn thương ghét chi phối, thì đó là mình được tự tại. Nhưng bây giờ có những người nghĩ rằng còn suy nghĩ là còn tôi, hết suy nghĩ tôi đâu còn, phải vậy không? Nghĩ như vậy thì quả tan là diễn ngã đạt đa, nhìn bóng quên đầu. Trong kinh Phật đã rầy, đã vỡ rất nhiều chỗ đó. Nghe chàng diễn ngã đạt đa, khi mà đứng soi gương, thấy mặt ngài trong gương sạch sẽ đàng hoàng, tốt cái gương xuống cái mất cái trời, mặt mình nó mất rồi, ôm cái đầu chạy là tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi.
Thì nếu quý vị lúc đó thấy y thì nó y sao? Cái thằng điên. Cái thằng điên đầu sờ sờ đó, ôm đầu chạy là mất đầu, điên tột cùng. Chúng ta cũng anh em với Diễn Nhã Đạt Đa vậy đó. Cho cái nghĩ là mình, nghĩ hơn, nghĩ thua, nghĩ phải, nghĩ quấy là mình. Rồi hết nghĩ cái nó hết mình. Mà hết nghĩ quý vị có biết hay không biết? Bây giờ lúc nào đó chừng 5-3 phút quý vị ngồi chơi cách tự nhiên, không nghĩ, không suy gì hết, lúc đó có biết mình đang thấy, đang nghe tất cả sự vật ở ngoài không? Chứ đâu phải mù, đâu phải điếc, phải không? Tuy không nghĩ mà mình vẫn biết. Thì cái biết đó nó có cái gián động nào không? Nó không động. Đó. Như vậy thì khi không suy nghĩ, chúng ta còn có một cái biết thường trực, không vắng thiếu lúc nào, là chúng ta quên cái đó. Còn cái suy nghĩ là cái bóng nhảy lên nhảy xuống chập chờn, mà lại cho cái bóng đó là mình. Còn cái hằng biết, hằng thấy, hằng nghe lại quên mất. Thì có khác cái Diễn Nhã Đạt Đa chưa? Không khác chút nào hết. Mà hầu hết thế gian chắc anh em Diễn Nhã Đạt Đa hết, phải không? Đó. Bây giờ tôi nói một cách khác nữa. Khi ngồi quý vị thấy cái tâm mình nghĩ chuyện này, tâm mình nghĩ chuyện kia rồi bỏ, như vậy thì ai thấy được cái nghĩ đó? Nếu cái nghĩ đó mình thấy thì tất nhiên cái nghĩ đó đâu phải là mình, phải không? Nó là đối tượng bị mình biết mà. Rồi nó lặn xuống cho mình có biết nó lặn. Thì như vậy nó chạy, mình biết nó chạy. Nó lặn, mình biết nó lặn. Thì có một cái gì ở trong rồi, phải không? Cho nên là tôi hay dùng cái thí dụ lúc tôi ở trong thất. Tôi nói rằng tôi là người chủ ngồi trong thất. Khi có khách tới, tôi biết có khách tới. Khi khách đi, tôi biết khách đi. Khi trong thất vắng, tôi biết thất vắng. Thì ai biết được khách đến, khách đi và không khách? Ai biết? Chủ nhà biết chứ khách đâu có biết, phải không? Như vậy chủ nhà hiện tiền, còn khách thì qua lại. Bởi vậy Kinh Lăng Nghiêm Phật mới dùng cái thí dụ khách trần đó. Cái gì mà có đến có đi là không phải thiệt chủ. Chủ thì hằng ở nhà thường trực. Như vậy thì chúng ta lâu nay bị cái bệnh trầm trọng nhận khách làm chủ, cho cái suy nghĩ đó là mình. Mà suy nghĩ thì sanh diệt liên miên, vui đó buồn đó, tất cả lung tung lang tang, mà cho cái đó là mình thì cái hằng hữu thường trực nơi mình quên mất. Mà quên mất đó là quên cái thật mà chấp cái giả. Như Diễn Nhã Đạt Đa, quý vị kiểm lại coi mình có giống giống anh em Diễn Nhã Đạt Đa chưa? Giống quá. Bởi mình giống như vậy, Diễn Nhã Đạt Đa, với tư cách đó mình kết luận là điên. Người điên mới làm như vậy. Mà chúng ta bây giờ cũng giống vậy, thì chúng ta cũng là người điên. Cho nên Phật thương, thương chúng sanh điên đảo đó. Trong kinh đó đó, điên đảo, si mê điên đảo, bỏ cái thật nhận cái giả, rồi tạo nghiệp luân hồi không có ngày cùng. Phật thương chúng ta là thương ở chỗ đó đó. Điên đảo quá, dù cho là ông gì cũng nằm ở trong cái điên đảo hết. Bây giờ muốn hết điên đảo phải làm sao? Phải chịu khó tập ngồi yên lại nửa giờ, một giờ, để thấy rõ những cái lăng xăng đó, mình làm chủ nó, mình điều khiển nó, nó hiện ra mình biết, nó lãng mất mình biết. Thì như vậy khi mà những cái đó nó hết hiện thì cái biết khi nó không còn, nó lặng yên mà vẫn biết, thì cái biết đó mới là biết của mình. Nó sâu thẳm như vậy đó. Như vậy thì cái đó, ở đây quý vị có ai thiếu không? Có ai thiếu không? Ai cũng có hết. Cho nên Phật nói tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Có tánh Phật mà mình bỏ quên đó. Mà từ mình bỏ quên đó, cho nên rồi mình cứ chạy theo cái điên đảo, tạo nghiệp luân hồi muôn kiếp. Bây giờ mình tỉnh lại một chút, biết dừng những cái điên đảo đó, thì cái tánh Phật hiện ra, chứ không có kiếm đâu hết. Cái đó là cái sẵn, còn cái nghĩ suy là cái mới có. Như vậy thì chúng ta tu là trở về cái chân thật chính mình, mà cái đó là cái không bị nghiệp nó dẫn luân hồi. Cho nên hỏi giải thoát, cái gì giải thoát? Chính cái hằng hữu mà không bị nghiệp dẫn đó là cái giải thoát. Như vậy ở mình có cái giải thoát, mà giải thoát sinh tử thì gọi ông đó là ông gì? Ông Phật. Phật mới được giải thoát sinh tử, phàm tục đâu có giải thoát được. Như vậy thì quý vị có ông Phật sẵn chưa? Ai cũng có hết. Có cho nên mình mới tu, chứ không có tu làm chi, phải không? Vì vậy mà Phật từng nói, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Tại mình bỏ quên thì mình luân hồi, mình nhớ mình trở về thì mình giác ngộ, giác ngộ thì thành Phật. Như vậy thành Phật là việc khó hay dễ? Gần một bên, nhưng mà tu trại thầy gia rất dễ mà không thành. Tại sao vậy? Vì dừng nghĩ thì dễ, không phải dễ. Cứ chạy đây chạy kia hoài thì nó dễ. Nói như vậy để rồi tôi nhắc cho quý vị thấy, mọi chúng ta ngày nay sống ở trong cái chạy thôi à. Như quý vị nghe có cái hội đá bóng tới, thì họ nói cái hội này hay, hội kia gì đó, cái mình muốn đi coi, phải không? Đi coi hết cái cuộc đá bóng rồi mình được cái gì? Quý vị được cái gì? Được biết bên này ăn bên thua thôi, phải không? Thèm cho biết ăn biết thua, giờ ngồi nhà về ta nói cũng biết đi, lựa là phải tới đó. Nhưng mà mình quen cái hơn thua, cái phải quấy, cái được mất, nó cứ quen đó. Rồi đời ta tạo ra những cái đó cho mình chạy cuộn, không dừng được. Như bài ra cờ bạc, cờ bạc để gì? Để cũng là được mất, ăn thua vậy thôi. Rồi vậy mà rồi cả ngày mình lỡ vô đó rồi suốt đời cứ quay trong đó mà chịu khổ. Như vậy thì cái khổ gì chúng ta bị cái tâm nó lôi chạy ở hai bên. Bây giờ nếu tâm lôi chạy hai bên rồi, có ai rủ mình đi đâu mình chịu không? xem cái gì mà thấy trò chơi nít quá, phải không? Cái thật của mình đây, đương ngồi, đương tỉnh táo, nó còn hơn tất cả cái vui nhộn được mất ở ngoài. Cho nên trong nhà thiền thường nó nói thiền diệt vi thực đó, cái vui thiền định làm thức ăn, ngồi mà nó yên tâm, nó lặng lẽ thanh tịnh rồi, đó là cái nguồn vui vô tận. Lấy cái đó làm cái chỗ sống, làm thức ăn của mình. Còn cái vui của đời là cái vui trong cái đau khổ. Bên này được thì bên kia mất, bên này thắng thì bên kia bại, thì đều cười theo người này thì phải buồn theo người kia. Rốt cuộc rồi sống trong vui buồn lẫn lộn. Nhưng mà tại vì người ta mê muội quá thì phải bày ra trò chơi cho bớt rì lộn ở nhà. Ở nhà rồi hồi cái đi ra vô thấy những người quen nói cái gì không vừa ý mình chơi cãi, thôi ra nó chơi vui chiều về quên. Thì những trò vui trò để che khuất những cái buồn phiền của chính mình thôi. Còn giờ mình ngay đối diện, nhìn thẳng cái gì buồn, cái gì phiền nó sinh ra, mình thấy rõ, dẹp bỏ. Mình giải cho mình, chứ không cần ai giải cho mình hết. Không mượn cái gì để làm cho mình quên cái buồn phiền hết, mà tự mình làm chủ, tự mình điều nó. Thì như vậy cái ngồi thiền giá trị nhiều ít à, cái giá trị phi thường chứ không phải là thường. Bởi vì người thường tìm những cái được mất là cái tạm bợ, dù cái đó được nhiều cũng là cái tạm bợ. Đây chúng ta biết được nơi mình có cái đường lăn xăng tạo nghiệp dẫn đi trong đường khổ, và có cái hằng sáng suốt yên lặng. Cho nên mình bỏ cái lăn xăng, sống về cái yên lặng sáng suốt đó, thì gọi đó là trở về cái tánh Phật của mình. Mà bao nhiêu kinh điển đại thừa đều nói rõ điều đó. Như trong kinh Pháp Hoa, cùng tử bỏ cha bỏ mẹ đi, đi rồi sao nữa? Đi rồi khổ quá cái trở về. Trở về thì như vậy, cùng tử bỏ cha mẹ đi giống như chúng ta lúc nào? Có cái chân thật mà quên thì chạy theo lăng xăng rồi khổ, phải không? Khổ vì chạy theo cái lăng xăng đó. Rồi chừng đó thức tỉnh, cái này là cái khổ, thôi trở về cái chân thật. Đó là trở về tìm cha. Cái sẵn của mình là cái nguồn gốc mà mình bỏ quên, nó không phải ở đâu. Bởi vậy có nhiều người học thiền hỏi Phật ở đâu, nói dưới gốc chân tôi. Nghe câu hỗn láo quá, phải không? Nhưng mà sự thực Phật là ở ngay nơi mình. Mà chúng ta cứ tưởng Phật ở Tây Phương không à, cho nên không dám đá động tới Phật. Vì vậy mà trong nhà thiền dùng cái từ cổng Phật đi tìm Phật, đem một Phật thiệt đi tìm Phật giả. Đó là cái bệnh mà lâu nay chúng ta mắc kẹt. Như vậy thì chúng ta ngồi một giờ nửa giờ thấy như là mình tiêu cực vô ích với con mắt của người ngoài, phải không? Nhưng mà với mình nó không phải vậy. Đó là những giờ phút oanh liệt của mình đó, dám bỏ cái tạm bợ trở về cái chân thật. Đó là cái sự oanh liệt phi thường mà người đời họ không biết nổi. Bởi vậy ngồi thiền có hai cái bệnh, một là loạn tưởng, hai là hôn trầm. Mà hai cái bệnh đó, loạn tưởng nó chạy lăng xăng kèm hoài không nổi cũng khổ. Như giờ ngồi em mà thiêu thiêu ngủ khổ không? À, sướng quá. Bởi vậy có nhiều người ngồi hồi ngủ khò. Nhưng mà không phải vậy đâu. Trong nhà thiền sắm cái thiền bản để chi? Để trừng trị con ma ngủ. Tại sao vọng tưởng không trừng trị mà lại trừng trị cái ma ngủ? Bởi vì khi vọng tưởng, chúng ta thấy vọng tưởng, chúng ta còn biết vọng tưởng, thì như vậy nó chưa mất mình. Chỉ có khi mà mơ màng ngồi, không nhớ, không biết gì hết, mất luôn mình. Cái đó trong nhà thiền gọi là đi vào hang quỷ, chỗ tối om, không có một chút biết. Có biết là còn tỉnh, tỉnh trong cái động mình vẫn có cái tỉnh, nó còn hơn là cái ngủ dùi cái không biết gì hết. Thì đó nhà thiền gọi là cái giờ đó là đi vào hang quỷ. Mà muốn vào hang quỷ thì cái người có trách nhiệm canh chừng đó phải sao? Phải chặn đứng lại bằng cách đánh một cái chát giật mình, thì hết dám ngủ nữa. Từ hết dám ngủ nữa thì họ tỉnh. Như vậy thì cái đánh đó là từ bi hay là tàn nhẫn? Vậy mà thế gian ta thấy tu gì mà tàn nhẫn quá, phải không? Ở nhà con cái ngủ không được, dỗ nó ngủ được thì mừng quá. Vô chùa thì làm việc này kia lăn xăng quá mệt, tối lên ngồi thiền mà ngủ ngon, mừng cho nó chứ. Cái này lại đánh nữa, thì quý vị thấy tàn nhẫn chưa? Đó, bởi vậy nên cái đạo lý nó khác hơn với cái thế tục. Vì thế tục thì chỉ chuộng được yên, được say mê thôi. Còn trong đạo lý là bắt cho mình phải tỉnh, phải sáng, phải biết được cái gì là cái họa hại lôi dẫn mình đi, cái gì là cái chân thật mà mình bỏ quên, phải làm sao nhớ lại. Đó là cái tinh thần ngồi thiền. Quý vị hiểu chưa? Nắm vững lý thuyết như vậy thì ngồi chúng ta mới thấy có giá trị. Chứ gì bắt ngồi rồi không thấy gì hết, rồi lâu lâu gục cái bị đánh thì thấy không, vô ích mà lại còn phiền hà nữa. Nhiều người bị đánh cái giận, mai mốt không thèm ngồi nữa. Đó. Như vậy thì tự mình làm mà làm cái gì không biết gì hết. Còn đây trước mình biết, biết cho rõ, nắm cho vững, rồi mình làm. Rồi cái hành động của những vị có trách nhiệm đó, ta hành động thì mình mang ơn. Nếu không thì nửa giờ mình ngay khò khò đó thì vô ích quá, phải không? Cho nên đánh thức dậy để cho mình có tỉnh, có giác, thì đó là cứu mình. Đó, thì quý vị hiểu đại khái vậy thì mới thấy được cái ý nghĩa của người tu Phật mà tu thiền. Như vậy thì chúng ta tu Phật ngồi thiền, rồi quý bà tu Phật mà lần chuỗi niệm Phật, thì hai bên khác nhau không? Khác về cái hình thức, nhưng mà trọng tâm nó không khác. Bên kia niệm Phật để làm gì? Để nhất tâm. Mà nhất tâm thì còn loạn không? Mượn câu niệm Phật để chặn đứng cái chạy lăng xăng đó. Chặn đứng được nó thì gọi là nhất tâm. Nhất tâm thì niệm Phật thành công, phải không? Còn bên nay chúng ta ngồi thiền, nhìn thấy rõ cái niệm chạy lăng xăng, không theo nó, tới chừng nào nó hết, nó lặng, thì cũng nhất tâm. Như vậy thì nhất tâm là cái gì? Tức là trở về cái thật của chính mình. Cho nên bên kia nó nhất tâm thì Phật đoán cực lạc, bên nay mình nhất tâm thì thể nhập Phật tánh của mình. Như vậy thì bên nay nhìn thẳng, đối trị, chứ không mượn cái gì đè. Bên kia mượn câu niệm Phật để đè, còn mình cứ nhìn thẳng, đối trị. Thì đây, người dám nhìn thẳng, thấy thẳng, không né tránh, có gan chưa? Đó, bởi vậy cho nên người tu thiền là, tôi nói là một người mạnh, người can đảm, dám nhìn thẳng. Mà cái nhìn thẳng rồi thấy được từng niệm sinh khởi, thấy được những cái lăng xăng của mình buông được hết, thì chừng đó mình cười, khỏi cần Phật đến mà mình cũng vui, phải không? Thì mình sống trong cái an lạc của cái tâm thanh tịnh. Mà an lạc đó là cái vui chân thật, không có ai buồn, không có ai giận gì hết, phải không? Còn nếu mình vui theo thế gian thì vui trong cái đau khổ đối đãi. Như vậy thì chúng ta tu là để trở về cái nguồn vui chân thật của chính mình. Mà cái đó tu nói thì nghe dễ, chứ mà đến đó thì hết sức khó. Quý vị biết tại sao khó không? Bởi vì cả bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mình chạy theo cái kia hoài, cho nên mới ra đây. Vì cái kia nó dẫn mình đó, địa nghiệp nó dẫn. Thì như vậy là bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mình chạy theo nó rồi, bây giờ mới tỉnh, mới dừng, thì dừng hết sức là khó. Cho nên phải can đảm, phải nhìn thẳng đó. Còn nhìn thẳng mà chưa có mạnh á, thì phải có một phương tiện khác. Tại sao tôi hay dạy quý vị tu phải tụng? Bởi vì chúng ta đối với sáu trần ở ngoài, mắt thì đối với sắc, tai đối với thanh, mũi đối với hương, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với pháp, vị pháp trần nó dẫn chúng ta mãi. Tại chúng ta nghĩ mình là thiệt, cảnh là thiệt, cho nên thấy cái gì đẹp cái mình ngắm cho kỹ để mình tưởng tượng nó ra, rồi nghe câu nào hay mình cũng thích, mình vui, vân vân. Do đó mà tâm mình nó cứ chạy kèm không được. Bây giờ đây, như trong Bát Nhã, quý vị chỉ thấy một câu đầu thôi: Bồ Tát Quán Tự Tại hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ quẩn dây không, độ như thiết khổ ách. Chỉ soi thấy năm quẩn là không thiệt, năm quẩn là không thiệt, liền qua hết tất cả khổ nạn. Mình và quý vị ở chùa hoặc là ở nhà, từ khi theo Phật tới giờ tụng bao nhiêu viếng Bát Nhã rồi? Chắc cả trăm, cả ngàn. Mà có qua hết khổ ách chưa? Khổ ách còn nguyên đó. Thì tại sao? Tại chiếu kiến mà mình không chiếu. Cái tụng là thuộc lòng thôi à. Mình chiếu kiến là soi sáng rằng cái thân năm quẩn. Năm quẩn là sắc quẩn, thọ, tưởng, hành, thức. Thân sắc quẩn này nó là không thiệt. Quý vị thấy thiệt không? Rõ ràng là không thiệt. Mình đang đi đứng ầm ì đó mà thở khì ra không hết dơ cái rồi, thiệt sao được, phải không? Tôi thường nói còn vay mượn tứ đại thì còn sống, trả mà không vay mượn là chết. Thì như vậy là cái tạm, cái giả. Mà có ai dám nghĩ mình giả tạm đâu, cứ nghĩ thật 100%. Bởi nghĩ thật cho nên rồi cảnh ngoài thật, chấp thân thật, chấp cảnh thật, thì cứ dính hoài dở không ra. Bây giờ chúng ta thấy rõ sắc quẩn này là cái tướng duyên hợp hư giả, tánh nó là không, duyên tụ lại mới có. Thấy rõ vậy thì không chấp sắc thân. Mà không chấp sắc thân thì những cái cảnh để cho sắc thân thụ hưởng đó, mình không đòi hỏi, mình không có chạy theo, thì như vậy gỡ một cái dễ. Rồi tới thọ. Thọ tức là về tâm, là những cảm giác. Những cảm giác như là con mắt thấy sắc đẹp thì gọi là cảm giác vui, thấy cái xấu thì cảm giác giận, buồn. Rồi lỗ tai nghe tiếng khen mình thích, tiếng chê mình buồn, vân vân. Nghĩa là cảm giác đó từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý bị những cảm giác đó nó chi phối, sống vì những cảm giác đó. Bây giờ cái cảm giác đó thiệt không? Đó. Trong có con mắt, ngoài có cảnh ở ngoài, rồi mắt với cảnh ngoài nó đối chiếu nhau, có cái bóng. Mình chấp cái bóng đó để mình cho nó là đẹp, là xấu, là thương, là ghét, đủ thứ. Thì như vậy đó, cái đó nó không có thiệt mà ngỡ là thiệt, cho nên mình mê muội. Rồi thở rồi tưởng, tưởng vậy, tâm mình tưởng chuyện này chuyện kia, quá khứ vị lai vân vân, Cái đó cũng là cái bóng thôi. Cái đó cũng là cái bóng thôi. Rồi hành tức là suy tư, ngồi suy nghĩ chuyện này chuyện kia, niệm này sanh niệm kia diệt không thiệt đó. Rồi thích cái phân biệt đẹp xấu so sánh đối chiếu cũng là cái không thiệt. Họ tưởng hành thức nó đều không thiệt. Như vậy thì thân thấy rõ không thiệt, tâm lâu nay mình cho là tâm mình đó, rõ ràng là cái bóng dáng không thiệt. Thấy rõ thân tâm không thiệt thì cái nạn nào khổ ách nào mà không qua. Giả sử đi đường bị ai chới mình cười thôi, thân cũng đã không thiệt. Lỗ tai nghe tiếng biết chửi thì cái đó cũng không thiệt, thì có gì đâu mà bẩn tâm. Còn nếu bây giờ mình thấy thiệt bị chửi về, bữa nay khổ quá tôi đi về bị chửi, thấy không, bị chửi của mình khổ. Còn bây giờ chửi mà nghe như trò chơi, đùa cợt chơi, không có giá trị gì hết thì còn khổ hơn. Rồi giả sử tới bữa ăn người ta được thức ngon mình thức dở thì mình nuốt có trôi không? Chắc nhìn của ta mà mình nuốt không trôi thì khổ. Bây giờ cái ngon cái dở qua có cái mất tạm bỡ có thiệt gì đâu. Rồi ngon dở giờ đầy bụng thôi thì như vậy cái cũng thấy khổ luôn. Chứ còn nếu mà mâm này dọn dở, mâm kia dọn ngon mà bắt lại ngồi cái mâm dở đó về hận người ta cả năm, thấy không? Như vậy thì chúng ta khổ vì những cái đó đó. Bây giờ mình biết rõ trò chơi không gì, không gì đáng hết thì còn gì mà khổ. Như vậy thì quý vị mới thấy lời Phật dạy là chân lý, mà mình tu mình không có chịu thấy chân lý đó, mà mình cứ đọc lên cho Phật nghe không à, nói cái khác thì tôi gọi là trả bài cho Phật. Phật dạy rồi trả bài lại Phật mỗi bữa, đó là tu. Tội nghiệp chưa? Tu là mình phải thấy Phật dạy mình cái gì, ứng dụng cho được thì là Phật dạy mới là cứu khổ. Còn mình cứ đọc lại Phật nghe chừng nào mình hết khổ. Cho nên nhiều người cứ nói đi chùa 10 năm 20 năm sao cũng phiền não hoài, thì có chịu tu vậy đâu. Cứ đọc kinh cho Phật nghe, tụng bữa này qua bữa khác, tụng qua tụng như vậy đó, nói là tôi tu rồi mà sự thật lời Phật dạy không ứng dụng gì hết. Đó là tôi nói để cho quý vị thấy, khi mà chúng ta quán cái thân này nó hư giả, cái bốn uẩn kia cũng là hư giả, là ảo ảnh. Thấy như vậy thì chúng ta bớt hơn thua phải quấy ở ngoài, bớt giành giật những cái ngon cái dở ở ngoài. Mà bớt những cái đó thì tâm mình có dễ yên không? Nó yên đó. Vì vậy mà nó yên bằng hai cách. Một là mình nhìn thẳng nó để thấy nó là hư giả, mình không theo. Hai nữa là dùng trí tuệ mình chiếu soi, biết nó không thiệt, biết nó là hư giả. Ngoại cảnh cũng vậy. Cho nên trong kinh Kim Cang Phật nói một câu hết sức là rõ: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Nghe là cái gì có tướng đều là duyên hợp hư giả. Nếu thấy các tướng đó mà nó là hư giả là lúc đó mình thấy Phật. Tại sao thấy tướng hư giả mình lại thấy Phật? Cái biết hư giả là ông Phật hiện rồi, không thấy sao được, phải không? Hết sức là giản đơn. Mà mình lâu nay mình không chịu. Đọc kinh thì được, mà nhìn thấu suốt vậy là không được. Nếu mà quý vị thấy các tướng là hư giả thì quý vị sao? Có cái gì lôi cuốn mình được? Thì như vậy là mình có cái trí tuệ như trí tuệ Phật. Rất là đơn giản. Nhưng mà rất tiếc chúng ta tu thì ít chịu biết cái đó. Đó thì quý vị hiểu hai cách. Một là dùng trí bát nhã quán chiếu lại thân, quán chiếu lại cảnh, thấy nó hư giả thì gỡ bớt cái tâm dính mắc. Hai là ngồi yên nhìn lại những niệm khởi, biết nó là bóng không thiệt, buông bỏ. Thì như vậy là lần lần nó yên. Nó yên phải có hai cái công dụng, từ ở ngoài giúp cho cái ở trong. Như vậy cho nên tụng kinh tôi bắt tụng bát nhã là vậy đó. Mà ít người biết cứ tụng là tụng thôi, không có biết rõ cái thâm ý ở chỗ đó. Như vậy thì đối thôi, tương đối là nói lý thuyết rồi đó. Quý vị nắm vững lý thuyết ra chưa? Biết mình ngồi để mai kia ai có rầy nói công việc mê mê mà cứ ngồi liêm diêm vô ích thì mình biết mình sẽ có cái lý để mà nói, chứ còn không thì nghe rầy vậy cái thì mình thấy thối tâm liền, không muốn tu nữa. Rõ ràng vậy. Bởi vậy cho nên chúng ta nắm vững lý thuyết rồi thì dầu ai có chửi trong lúc mình tu mình cũng cười thôi, tại họ chưa biết mình, họ chưa thông cảm với mình.